lần hạt giúp đời mình được mấy? Ngày nào mà tôi cũng có lần hạt, Đức Thánh Cha lần hạt được bao nhiêu? Được em rồi. Nhưng mà Đức Gioan Phaolô đề nghị thêm 5 màu nhiệm sự sáng, nhìn nhận một cách rất là kín đáo và chuỗi hạt mân côi cho tới bây giờ đáng lẽ phải đem lại lợi ích 100%, chỉ có 40-50% thôi. Vì quên đi bí tích thánh thể, quên đi bí tích thánh thể, có mầu nhiệm chết và sống lại, có mầu nhiệm Chúa Thánh Thần, mầu nhiệm vượt qua, nhưng mà không để mầu nhiệm vượt qua trường tồn trong phụng vụ, trường tồn trong thánh lễ. Cho nên Đức Thánh Cha mới thêm 5 mầu nhiệm sự sáng, trong ấy có tiệc cưới Cana nữa. Tiệc cưới Cana dẫn tới thánh lễ số 1. Chúng ta sẽ có thời giờ suy gẫm. Và nhất là việc thiết lập bí tích thánh thể. Chốc nữa, chúng ta sẽ thấy bí tích thánh thể là nguồn và là đỉnh. Mà quên trong chuỗi hạt mông côi, chết rồi. Thấy uổng không? Cho nên phải bắt đầu ngắm 5 sự sáng. Ngày thứ 5 là ngày của thiết lập bí tích thánh thể. Chúng ta sẽ nói như thế này. Anh chị em sẽ rung mình. Anh chị em có đồng ý với tôi là cái chết sống lại của Đấng Thiên Sai và sự trao ban Thánh Thần là trung tâm của lịch sử chúng mình, là trung tâm của lịch sử loài người không? Ok chưa? Rồi. Đó là nguồn cứu độ không? Đó là đích của đời mình không? Rồi. Chúng mình nói ngài muốn cứu độ tất cả mọi người mà. Cho nên cái chết sống lại của Đấng Thiên Sai và trường tồn. Trường tồn cho sự đóng góp của mình qua cử hành thánh lễ. Xét về mặt chiết không mà thôi, mình phải đi tới kết luận. Vậy, thánh lễ là trung tâm của lịch sử loài người. Tại vì cái chết và sống lại của Đức Giê-xu Ki-tô, mầu nhiệm vượt qua của ngài là trung tâm. Ngài muốn cho tất cả mọi người được cứu rỗi mà. Thì mầu nhiệm trung tâm này phải được hiện tại hóa trong thánh lễ. Vậy việc cử hành thánh lễ vì là hiện tại hóa mầu nhiệm trung tâm thì trở thành trung tâm. Mà nếu mầu nhiệm chết và sống lại cùng sự trao ban Thánh Thần là nguồn và là đỉnh của tất cả đời sống Kitô hữu thì thánh lễ là nguồn và đỉnh của tất cả đời sống Kitô hữu, tại vì hiện tại hóa cái chết và sống lại của ngài trung tâm. Bộ túc thông điệp giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể, chương 1, mầu nhiệm đức tin, số 12. Thánh lễ hiện tại hóa hy tế thập giá không thêm bớt gì mà cũng không nhân lên được. Những gì được lặp lại chính là việc cử hành bằng tưởng niệm, việc trình bày bằng tưởng niệm của hy tế đó. Nhờ đó hy tế cứu độ duy nhất và dứt khoát của Chúa Kitô được hiện diện trong thời gian. Vậy anh chị em khiếp không? Và cái này là điểm son. Chúng ta hơn anh chị em tinh thần ở điểm này. Ý thức rồi, anh chị em không mặc cảm gì hết. Vậy chúng ta phải nói, cử hành thánh lễ là trung tâm của lịch sử cứu rỗi, trung tâm của kế hoạch cứu độ. Khiếp không? Trước kia chỉ nói mầu nhiệm vượt qua là trung tâm thôi. Bây giờ nhờ ý thức như vậy, nhờ Đức Thánh Cha đi theo Vatican II, Lumen Gentium mới nói là cử hành thánh lễ, bí tích thánh thể là nguồn và là đỉnh của toàn thể đời sống Kitô hữu. Nếu nói là toàn thể đời sống Kitô hữu, có cái nào mà lọt ra không? Toàn thể mà. Cho nên chúng ta mạnh dạn nói đi để rồi xác tín. Thánh lễ là nguồn và là đỉnh của tất cả đời sống Kitô hữu và là trung tâm của kế hoạch cứu độ. Bộ túc thông điệp giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể, số 8. Bí tích thánh thể là một mối dây liên kết trời và đất, nó bao gồm và thấm nhập toàn thể thụ tạo. Con Thiên Chúa đã làm người để hoàn lại toàn thể thụ tạo cho Đấng đã kéo nó ra từ hư vô trong một hành động chúc tụng tuyệt vời. Chính vì thế mà ngài linh mục thường phẩm đời đời khi bước vào cung thánh vĩnh cửu nhờ máu đổ ra trên thập giá, ngài đã hoàn lại cho Đấng tạo thành và là Cha, toàn thể thù tạo được cứu chuộc. Và đây là khác biệt giữa anh em tin lành và mình. Anh chị em tin lành mỗi ngày chủ nhật tề tựu lại với nhau, đại đa số là học cuốn kinh thánh, học một giờ rưỡi như vậy á, thì hơn mình học đâu bao nhiêu. Nhiều khi giảng mà cho Hoàng tới 12-13 phút, bây giờ rên rồi, rên rồi. Chính cái rên của anh chị em làm chúng tôi nhiều khi cục hứng á. Mà thật anh em ơi, tâm sự nghe, hôm kia tôi đi làm lễ cho nhóm mà thiên hữu á, thầy có người mừng quá, lời chốc là giảng nghe, nhớ nghe, giảng tối đa là 5 phút, không được quá đó. Giảng vui vẻ đó, phải stop. Sao lại mấy người cứu thương người bảo, sao mới giảng ngắn vậy? Tụi tôi đang muốn nghe thêm. Chưa? Tại lâm lệ, cha giảng 7 phút. Nói được thiệt gì? Anh chị em nói một đề tài quan trọng 5 phút, 7 phút được không? Không được. Cục hứng hết. À, mà phải vậy. Bây giờ tôi nói sao? Lại Chúa con làm được, mà Chúa Thánh Thần làm được. Cho nên con cầu người Chúa Thánh Thần ngày đó hả? Đấy là tâm sự của linh mục phục vụ anh chị em. Nhiều khi anh chị em muốn nhắn hay là đụng giờ quá. Tôi nói cái này mà chắc cha Hoàng cũng đồng ý. À, cha vì sợ anh chị em nghĩa là complain á, cho nên mới là cứ chọn cái kinh nguyện thánh thể 2 mà đọc thôi, ngắn nhất. Đọc đến nỗi mà giáo dân cũng thuộc lâu luôn. Đúng không? Đồng tệ là kinh nguyện thánh thể 2. Mà đôi khi anh chị em biết kinh nguyện thánh thể 2 rất hay, rất gọn. Nhưng mà kinh nguyện thứ 3 trình bày một cách rất là phong phú vai trò của Chúa Thánh Thần. Ít dục. Rồi kinh nguyện thứ 4 dài hơn độ 3-4 phút chứ thôi. Mà cả là một lịch sử cứu rỗi từ sáng tạo cho tới việc qua các ngôn sử chuẩn bị Chúa cụ thể ra đời vân vân. Hay quá sức. Và cha không dám dùng. Dùng nghe sau cuối lễ. Cha làm lễ lâu quá. Khổ vậy đó. Giống như mình luôn ăn tô bay. Một ngày nào đó mà người kia bỏ hơi ít thịt là tôi biết là tôi quen rồi mà. Thấy chưa? Cái trời ấy tôi quen rồi đó. Anh chị em cứ kinh nghiệm thứ 2 thôi. Cha kia dùng kinh nghiệm thứ 4 dài hơn 2-3 phút rồi. Rồi cam ram liền. Khổ chưa? Cho nên anh chị em giúp nhau bớt cam ram và nâng đỡ tụi tôi thôi. Khi nào mà hơi quá anh chị em phải đóng góp. Tại vì tụi tôi phục vụ anh chị em đó. Có nhiều khi á, anh chị em cho tôi này thật. Tôi tới đây không vì một lý do gì hết. Tôi thương anh chị em, tôi tới để phục vụ. Cho nên tôi không vướng cái gì hết. Tôi có thể nói sự thật. Còn nếu tôi tới vì lý do khác, tôi sẽ vuốt anh chị em. Tôi tới đây hoàn toàn vì anh chị em. Là thế này này. Đại đa số giáo dân của chúng ta, kể cả những người mà khó tính như nữa, luôn luôn là thiện chí mà khó tính hết. Vì muốn cộng đoàn lên, vì muốn cho sửa sai cái này cái kia theo họ nghĩ vậy, thiền chi hết. Nhưng mà có rất nhiều giáo dân của chúng ta âm thầm ngoại, không mở miệng. Cho nên, để cho một số giáo dân ít, mình gọi là thiểu số đấy, mà rất thiền chi nha. Nhớ nghe, anh chị em đừng hiểu lầm tôi, kể những người mạnh miệng á, là thiền chi hết á. Nhưng mà đâu phải thiền chi lên đúng cả đâu. Cho nên những giáo dân thính lặng á, giết chết cộng đoàn. Phải lên tiếng. Có nhiều khi phải lên tiếng. Cho thì để cho một số người leo lái. Nhiều cộng đoàn chết quá anh chị em ơi. Nát bét hết. Mà nhớ thiểu số ấy. Anh chị em đừng nói là họ ngược ngạo. Không. Vì thương Chúa. Và họ nghĩ như vậy thôi. Vì muốn đóng góp. Nhưng mà đâu phải là ai mở miệng ra là có lý hết đâu. Anh chị em thương tụi tôi bằng cách nhất là trong phục vụ, có nhiều khi gặp cha lâu hơn 2-3 phút đó, đừng cam ra. Đừng để cho các cha bị bắt bí quá thì dùng kinh nguyện thứ 2 thôi. Còn những kinh nguyện ví dụ như hòa giải, hồi họp với nhau, có những kinh nguyện thánh thể hay quá sức cái lần. Các cha không nhầm dùng cái lần cuối lễ nói liền. Các cha em để lâu vậy. Cho nên kết luận, thánh lễ là nguồn và là đỉnh, là trung tâm,